suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tài liệu chuẩn bị cho Đại hội chung ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 25 đến câu 33. Có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể là môn đệ tôi được. Ai không phát thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể là môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: Anh ta đã khởi công xây mà không có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống, bàn tính xem, mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương, dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ác nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca là một thánh ký nói rất triệt để về những điều kiện để làm môn đệ của Chúa Giêsu. Ở chương 9, câu 23 đến câu 26, Ngài đã nói: Ai muốn đi theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Còn ở trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Ngài nói: Ai không phát thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Tính triệt để thể hiện rõ trước tiên ở cụm từ thập giá hàng ngày và thập giá mình, chứ không phải thập giá lâu lâu gặp một lần hay là thập giá của người khác. Cách phát biểu trong đoạn Tin Mừng hôm nay như một định lý đảo so với định lý thuận ở chương 9. Như thế, điều kiện làm môn đệ của Chúa là điều kiện bắt buộc. Hơn nữa, tính triệt để của Thánh Luca còn được miêu tả ở câu 25 rằng, Chúa nói với mọi người. Chúa không nói riêng với các môn đệ vẫn theo Chúa, hay với các vị trong nhóm 12, mà nói với mọi người. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng, điều kiện làm môn đệ của Chúa không chỉ dành cho ông cha, bà Phước hay ông thầy khổ tu, mà dành cho mọi người, mọi bậc sống. Làm môn đệ của Chúa không phải là một nếp sống dành riêng cho một số người, nhưng cho mọi người. Ai cũng được mời gọi làm môn đệ của Chúa. Tính triệt để còn thể hiện ở mức cao hơn, đó là để đi theo làm môn đệ cho Chúa phải từ bỏ. Nhưng phải từ bỏ những gì? Xin thưa, phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa. Phải từ bỏ hết những gì mình có. Như thế mới có thể làm môn đệ cho Chúa được. Vâng, từ bỏ mạng sống thì không còn gì là của mình nữa rồi. Từ bỏ mạng sống là cách diễn tả trọn vẹn nhất của sự từ bỏ, là sự triệt để. Đạt đến định điểm rồi. Cái triệt để của Tin Mừng mà Thánh Luca muốn diễn tả đó là từ bỏ cái giới hạn để được cái vô hạn, bỏ cái mau qua để được cái vĩnh cửu, bỏ bóng bắt mồi chứ không bỏ mồi bắt bóng. Nhưng cái trối trêu của cuộc đời là có những người muốn làm môn đệ của Chúa mà chỉ bỏ nửa vời muốn từ bỏ để theo Chúa, nhưng còn ham thích chuyện thế trần. Từ bỏ mọi sự, nhưng sao còn hám danh hám lợi. Từ bỏ mọi sự, nhưng sao còn ham mê tiền bạc đến quên cả Chúa. Nhìn về các thánh tự đạo Việt Nam, nhìn về cha ông, tổ tiên của chúng ta, các ngài đã chứng tỏ tình yêu Chúa quý hơn mạng sống của mình. Các ngài đã vui lòng chịu muôn nhục hình, chịu tra tấn, công cùng, chịu phanh thay, chịu voi giày xéo, chịu đóng đinh đến chết, chứ không chối bỏ Chúa. Đó là gương triệt để làm môn đệ cho Chúa, để tất cả chúng ta noi theo. Nhìn về bao nhiêu tâm hồn môn đệ trên khắp thế giới, họ đã luôn vui tươi phát thập giá đời mình, thà chết không thà phạm tội mất lòng Chúa. Nhìn về những nhà truyền giáo, những người đã ra đi gieo rắc tin mừng, đem tình thương đến cho những người dân tộc thiểu số nghèo nàn, người tàn tật, phong cùi, cầm điếc. Họ cũng đang chứng tỏ mình là môn đệ đích thực của Chúa, khi hết lòng phục vụ những người xấu số, bệnh tật, nghèo khổ, với tình yêu cảm thông, như họ đang yêu mến và phục vụ chính Chúa. Xin lấy ý tưởng của Thiền sư Gasan để trao tặng những ai khao khát làm môn đệ chân chính của Chúa Giêsu cách triệt để. Một đồ đệ soàn thì dựa oai Thầy. Một đồ đệ khá thì ngưỡng mộ từ tâm của Thầy. Một đồ đệ giỏi thì trở nên vững chãi hơn dưới kỷ luật của Thầy. Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng, một môn đệ chính hiệu là môn đệ tuân thủ triệt để các điều kiện của Thầy.
Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu thiêng khôn cùng, nhận Thánh Giá làm đường đi.
Bước theo Thầy, tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu. Gắn liền tìm Chúa, con mong tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Vi An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ tấn phong các hồng y mới vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận tin Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để tấn phong các hồng y mới vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Tin này được giới báo chí nói đến trong những ngày vừa qua. Cha Lombardi cho biết, trong dịp họp hội đồng 8 hồng y cố vấn từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 vừa qua, và sau đó là cuộc họp hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thông báo cho các tham dự viên ý định của Ngài triệu tập một công nghị tấn phong hồng y mới vào lễ kính Tòa Thánh Phê-rô 22 tháng 2 năm 2014. Đức Thánh Cha quyết định thông báo điều này để dễ hoạch định chương trình cho các cuộc họp khác với sự tham dự của các hồng y từ nhiều nơi trên thế giới. Cha Lombardi cũng nói rằng, người ta cũng có thể đoán trước Đức Thánh Cha muốn có cuộc họp của Hồng Y Đoàn trước lễ tấn phong các Hồng Y mới như các vị tiền nhiệm của Ngài đã làm. Theo đó, Hội đồng 8 Hồng Y Cố vấn sẽ nhóm khóa họp thứ 3 trong hai ngày 17 và 18 tháng 2 năm tới, và sau công nghị tấn phong Hồng Y mới có cuộc họp của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong hai ngày 24 và 25 tháng 2. Ngoài ra, Hội đồng 15 Hồng Y về vấn đề kinh tế và tổ chức của Tòa Thánh cũng sẽ nhóm họp vào tháng 2 năm tới, có lẽ là trong tuần lễ trước khi có công nghị tấn phong Hồng Y mới. Vào khoảng giữa tháng 2 năm tới, Hồng Y đoàn sẽ còn tối đa là 201 vị, trong số này có 106 Hồng Y cử tri. Điều này có nghĩa là nếu Đức Thánh Cha Francisco quyết định giữ nguyên quy luật tối đa là 120 vị Hồng Y cử tri, thì Ngài có thể bổ nhiệm khoảng 14 hồng y mới, và có thể có thêm vài vị trên 80 tuổi. Tin Giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Quyết định của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt về việc thiết lập Hiệp hội Tín hữu công chứng nhân Đức tin. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã ký quyết định thành lập Hiệp hội Tín hữu công chứng nhân đức tin với nội dung nguyên văn như sau. Tòa giám mục Đà Lạt, số 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt, Lâm Đồng. Sắc lệnh thiết lập Hiệp hội Tín hữu công chứng nhân đức tin. Tôi ký tên dưới đây là Anton Vũ Huy Chương, nhờ hồng ân Thiên Chúa và ân huệ của Tòa Thánh, được đặt làm giám mục giáo phận Đà Lạt. Xét đơn đề ngày 15 tháng 8 năm 2013 của chị Maria Trịnh Thị Trà, sáng lập viên nhóm chị em chứng nhân đức tin, xin được thiết lập Hiệp hội Tín hữu công để sẽ trở thành hội dòng chứng nhân đức tin thuộc giáo phận Đà Lạt với hồ sơ đính kèm. 1. Bản tường trình về hoàn cảnh dẫn tới việc thiết lập hiệp hội. 2. Bản quy chế của hiệp hội. 3. Danh sách ban điều hành và các chị em trong nhóm. Căn cứ giáo luật điều 312, triệt 1 và 3 về thẩm quyền thiết lập các hiệp hội tín hữu công và điều 314 về thẩm quyền phê chuẩn các quy chế hiệp hội của giám mục giáo phận trong phạm vi mình. Sau khi cẩn thận cứu xét trường hợp này và đã tham khảo ý kiến cũng như đã thông tri cho ban tư vấn giáo phận Đà Lạt, nay vì thiện ích các linh hồn cũng như lợi ích giáo phận Đà Lạt, và nhất là vì lợi ích của đông đảo các thành viên nữ đã được đào tạo trong nhiều năm qua, với sắc lệnh này, quyết định thiết lập Hiệp hội Tín hữu công để sẽ trở thành một hội dòng thuộc quyền giáo phận Đà Lạt mang tên Chứng nhân Đức tin, với trụ sở chính đặt tại giáo xứ Tân Bùi, giáo phận Đà Lạt, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Kể từ ngày quyết định thiết lập hiệp hội này, các thành viên sử dụng quy chế của hiệp hội để thử nghiệm trong thời gian 2 năm. Đối với những chị em đã có lời khấn tư hợp luật và những chị em đang làm năm tập viện trong hiệp hội Đức Maria Mẹ Hy Vọng trước đây, căn cứ giáo luật điều 1196 triệt 1 về thẩm quyền của giám mục giáo phận cũng là bản quyền của hiệp hội, tôi chuẩn nhận giá trị của lời khấn đó và cho phép thời gian tập viện được tiếp tục khi gia nhập hiệp hội mang tên Chứng nhân Đức tin. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ lời bầu cử của Đức Maria đầy ơn phúc vì đã tin, chúc lành cho hiệp hội bằng muôn vàn ân sủng thiêng liêng trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để hiệp hội thực thi sứ mạng làm chứng nhân đức tin đã được Chúa Thánh Thần linh hứng, đặc biệt có việc dấn thân phục vụ những người nghèo hèn, yếu kém, bị bỏ rơi, nhất là anh chị em dân tộc thiểu số. Làm tại Đà Lạt, ngày 16 tháng 8 năm 2013, Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt đã ấn ký. Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, trưởng ấn. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã sẵn sàng thi hành trách vụ mới. Đức Tổng giám mục Pietro Barolin, Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã hoàn toàn bình phục và hiện có mặt tại Roma, sẵn sàng thi hành trách vụ mới để phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô. Hãng tin Italia ANSA đã trích thuật lời tâm sự của ngài như sau. Tôi hy vọng mình đã chuẩn bị cho vai trò mới. Tôi chuẩn bị hết sức có thể, bởi vì tôi đã không ngờ Đức Thánh Cha Francisco chọn tôi cho trách vụ này. Tôi phải bắt đầu vào việc từ từ. Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, năm nay 58 tuổi, và đã hoạt động nhiều năm tại Phủ Quốc vụ Khanh này trong vai trò Thứ trưởng Ngoại giao, trước khi được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela. Trong viễn tượng thay đổi tại giáo triều Roma, thì Phủ Quốc vụ Khanh sẽ được đổi tên, bởi vì cụm từ quốc vụ có màu sắc chính trị không còn phù hợp với tâm thức ngày nay nữa. Đức cha Marcello Semeraro, thư ký của Ủy ban Tám vị Hồng y cố vấn cho Đức Thánh Cha, vừa tuyên bố rằng đây không phải đơn thuần là việc thay đổi tên gọi mà thôi. Hiện đang có cố gắng làm nổi bật chiều kích giáo hội của văn phòng này, mà nhiệm vụ có thể được hiểu như là để giúp cho Đức Thánh Cha như là giám mục Roma, vừa đồng thời là thủ lãnh của giáo hội công giáo toàn cầu. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng đồng quan điểm như trên khi cho rằng cụm từ quốc vụ có thể gây hiểu lầm Tòa Thánh như một quốc gia đời thường. Thực sự, đây là ban thư ký của Đức Thánh Cha giúp ngài trong việc quản trị giáo hội công giáo toàn cầu. Vậy, tên gọi mới của Phủ Quốc Vụ Khanh sẽ là tên gọi nào thì người ta còn phải chờ những thông báo chính thức từ Tòa Thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu thực thi bác ái trong đời sống thường nhật. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 31 tháng 10 vừa qua, dành cho 200 thành viên Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khuyến khích các tín hữu Kitô biểu lộ niềm tin trong đời sống hàng ngày qua các hoạt động bác ái. Các thành viên Hội Thánh Phêrô Tông Đồ đến trao cho Đức Thánh Cha số tiền gọi là đồng tiền Thánh Phêrô họ đã quyên góp được trong các giáo xứ ở Roma để tài trợ cho các hoạt động từ thiện bác ái của Đức Thánh Cha. Ngài nhiệt liệt cảm ơn họ về nghĩa cử này, đồng thời nhận xét rằng một niềm tin được sống một cách nghiêm túc thường gợi lên lối sống bác ái chân thực. Chúng ta có bao nhiêu chứng tá đơn sơ của những người trở thành tông đồ bác ái trong gia đình, nơi trường học, giáo xứ, nơi làm việc và các cuộc gặp gỡ xã hội, nơi đường phố và mọi nơi. Họ coi trọng tin mừng. Người môn đệ chân thực của Chúa, đích thân dẫn thân trong một sứ vụ bác ái, có chiều kích là nhiều hình thức nghèo khổ của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, mỗi ngày mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành người an ủi, biến thành dụng cụ khiêm tốn nhưng quảng đại của Chúa quan phòng và lòng từ bi thương xót của Chúa, cảm thông và chia sẻ, trở thành tông đồ sự an ủi của Chúa, có sức nâng đỡ và trao ban can đảm. Được biết, trước đó, lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Sebastiano, nơi có mộ của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tại đây, mỗi sáng thứ năm hàng tuần, vẫn có một nhóm tín hữu Ba Lan tham dự thánh lễ. Nhưng hôm 31 tháng 10 vừa qua là một dịp đặc biệt, đó là ngày áp kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thụ phong linh mục ngày 1 tháng 11 năm 1946. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ cùng với 120 linh mục đồng tế, phần lớn là người Ba Lan, trước sự tham dự của đông đảo tín hữu. Trong bài giảng, Ngài diễn giải về hai bài đọc của ngày lễ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai hình ảnh đặc biệt. Một là lời Thánh Phaolô quả quyết, không ai có thể tách biệt tôi khỏi tình yêu Chúa Kitô. Thánh nhân vẫn trung thành yêu mến Chúa trong những cuộc bách hại, bệnh tật, phản bội, trong tất cả những điều đó, không có gì có thể tách rời Thánh nhân ra khỏi tình yêu Chúa. Không có tình yêu đối với Chúa Kitô, không nhìn nhận và nuôi dưỡng mình bằng tình yêu ấy thì không thể là tín hữu Kitô chân thực. Hình ảnh thứ hai là Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem. Dân thành này đã không hiểu tình yêu Chúa. Jerusalem đã không để cho mình được Chúa yêu thương nhưng lại tín thác nơi những thần tượng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy chọn lựa giữa hai thái độ. Ngài nói: Chúng ta hãy nhìn lòng trung thành của Thánh Phaolô và sự bất trung của Jerusalem, và ở giữa chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu, nhìn con tim của Ngài đã yêu thương chúng ta dường nào. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi giống Thánh Phaolô hay là giống Jerusalem? Tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa có mạnh như tình yêu của Thánh Phaolô, hoặc con tim của tôi nguội lạnh như con tim của dân thành Jerusalem không? Tin Israel và Palestine. Hai phụ nữ Israel và Palestine được trao giải núi Sion. Tại đan viện biển Đức, Đức Mẹ an nghỉ trên núi Sion ở Jerusalem, hôm Chủ nhật 27 tháng 10 vừa qua, đã diễn ra lễ trao giải núi Sion cho hai phụ nữ, Iska Harari và Margaret Karam. Hai năm một lần, giải thưởng này được trao tặng cho các cá nhân có những hoạt động góp phần phát triển cuộc đối thoại liên tôn vì hòa bình, đặc biệt giữa người Do Thái, người Kitô hữu và người Hồi giáo. Đông đảo khách mời đã tới tham dự lễ trao giải, tổ chức tại đan viện Đức Mẹ An Nghỉ để chào mừng hai người đoạt giải núi Sion lần này. Đức Giám mục Somali, Giám mục Phụ tá Tòa Thượng Phụ Jerusalem, Cha Pisa Bala, bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa và nhiều đại diện của các giáo hội chính thống đã có mặt cùng với một cộng đồng người Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Bà Verena Lenzen, giám đốc Viện Nghiên cứu Do Thái, Kitô giáo và cha Gregory Collins về trên tu viện Đức Mẹ An Nghỉ đã thay mặt ban tổ chức trao giải thưởng. Từ khi được thiết lập vào năm 1986 do một linh mục người Đức, giải núi Sion đã được trao cho khoảng 30 nhà hoạt động vì hòa bình qua việc xây dựng các cuộc đối thoại liên tôn và gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Theo truyền thống, giải thưởng được trao vào dịp 28 tháng 10 để ghi nhớ tuyên ngôn Nostra Aetate của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục công bố ngày 28 tháng 10 năm 1965. Tuyên ngôn mở ra một quan hệ mới giữa giáo hội công giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo, chẳng hạn Do Thái giáo. Việc hai phụ nữ, một là người Israel, một là người Palestine, được trao giải năm nay có thể được xem như là một biểu tượng. Iska Harari sinh tại Jerusalem trong một gia đình Do Thái truyền thống. Bà là cố vấn về Kitô giáo cho các bộ an ninh quốc gia, tôn giáo và du lịch của Israel. Từ năm 1989, bà đã dành thời gian để giúp rất nhiều người Do Thái tìm hiểu Kitô giáo. Năm 1999, bà đã phát triển một sáng kiến độc đáo nhằm tạo thuận lợi cho các cuộc trao đổi và gặp gỡ giữa các thiếu niên người Ả Rập tại thành phố cổ và các thiếu niên người Do Thái tại Tel Aviv. Hiện nay bà vẫn luôn hoạt động để những người Do Thái và Kitô hữu khám phá và chấp nhận những gì họ có chung với nhau để hiểu rõ hơn các sự khác biệt và gặp gỡ nhau. Margaret Karam xuất thân từ một gia đình công giáo ở Haifa. Bà tốt nghiệp đại học về Do Thái giáo ở Los Angeles. Từ khi còn rất trẻ, bà đã sống trong môi trường Do Thái nhờ số đông bạn bè thuộc các gia đình Do Thái. Sống giữa những người bạn này, bà làm tất cả những gì có thể liên kết người Kitô hữu và người Do Thái, mặc dù có những khác biệt về tôn giáo. Gắn với phong trào Focolare, Margaret Karam là thành viên của Ủy ban Giám mục phụ trách đối thoại liên tôn bên cạnh Hội đồng các đấng bản quyền công giáo tại Thánh Địa. Bà cũng đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa người Do Thái và người Kitô hữu tại Jerusalem và các nơi khác trên thế giới. Giải thưởng dành cho hai phụ nữ đang hoạt động vì hòa bình cùng với các người khác đã nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của đối thoại liên tôn để tạo nên sự thông hiểu giữa con người với nhau. Không có sự thông hiểu này, hòa bình không thể có được. Giải núi Sion được thiết lập là để nói lên điều này và để nhắc nhở rằng mọi người, nam cũng như nữ, đều có thể dấn thân vào công việc này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài tài liệu chuẩn bị cho Đảng Hội Chung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi đầu tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco công bố sẽ triệu tập Đại hội Chung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014 với chủ đề các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Để chuẩn bị cho đại hội này, Đức Tổng Giám mục Lorenzo Badisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã gửi đến các hội đồng giám mục trên thế giới một tài liệu chuẩn bị, trình bày những suy tư căn bản, kèm theo bản câu hỏi, mời gọi các giáo hội địa phương đóng góp ý kiến. Theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Badisseri, các giáo hội địa phương phải gửi bản góp ý của mình về cho Roma, chậm nhất là cuối tháng Giêng năm 2014. Sau đây, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tài liệu chuẩn bị nói trên, do Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục chuyển ngữ. Hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi phần thứ nhất của tài liệu này. Mở đầu tài liệu chuẩn bị đã viết như sau. Gia đình và việc loan báo tin mừng. Sứ vụ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo đã được Chúa trực tiếp trao phó cho các môn đệ của Người và Hội Thánh là sứ giả loan tin trong dòng lịch sử. Thời đại hôm nay, trong đó chúng ta đang sống, khủng hoảng xã hội và tâm linh hiển nhiên đã trở thành một thách đố mục vụ chất vấn sư phụ loan báo tin mừng của hội thánh cho gia đình, vốn là tế bào sống động của xã hội và giáo hội. Việc loan báo tin mừng cho gia đình trong bối cảnh này là một việc khẩn cấp và cần thiết hơn bao giờ hết. Tính cách quan trọng của chủ đề này được bày tỏ qua sự kiện Đức Thánh Cha đã quyết định thiết lập cho Thượng Hội đồng các giám mục một lộ trình làm việc qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Đại hội Ngoại thường năm 2014 nhằm mục đích xác định các vấn đề đặt ra và thu thập các chứng từ và đề nghị của các đức giám mục để loan báo và sống tin mừng về gia đình một cách thuyết phục. Giai đoạn 2, Đại hội Thường lệ năm 2015 nhằm tìm kiếm những hướng hành động cho mục vụ hướng đến nhân vị và gia đình. Ngày nay, có những hoàn cảnh chưa từng có cho đến những năm cuối này. Tình trạng ngày càng phổ biến các cặp sống chung tự do không ràng buộc bởi kết hôn, và thậm chí có khi loại trừ cả ý tưởng hôn nhân, cho đến tình trạng sống chung giữa những người đồng tính, thường được phép nhận con nuôi. Trong vô số những hoàn cảnh mới, đòi hỏi hội thánh cần quan tâm và dấn thân mục vụ, có thể kể ra những hoàn cảnh đáng lưu ý nhất sau đây. Hôn nhân hỗn hợp hay khác tôn giáo? Gia đình chỉ với một mẹ hoặc một cha? Đa thề? Các cuộc hôn nhân được sắp đặt với vấn đề của hồi môn, đôi khi được đồng hóa với một gia sản mà người làm vợ đắc thủ? Hệ thống các giai cấp xã hội, nền văn hóa phi dấn thân và các mối liên kết được giả định không bền vững. Những hình thức chủ nghĩa nữ quyền thù địch với giáo hội, những hiện tượng di dân và định nghĩa lại ý niệm gia đình. Chủ nghĩa đa nguyên tương đối trong quan niệm về hôn nhân. Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trên nền văn hóa đại chúng lên quan niệm về hôn nhân và đời sống gia đình. Những trào lưu tư tưởng khơi dậy những kiến nghị về lập pháp, hạ thấp giá trị và tính trường tồn và chung thủy của hôn nhân. Hiện tượng ngày càng nhiều những bà mẹ mang thai hộ. Những kiểu giải thích mới về nhân quyền. Thế nhưng trước hết ở ngay trong phạm vi giáo hội theo nghĩa hẹp, đức tin bị suy giảm hay từ bỏ, nhất là niềm tin vào bí tích của hôn nhân và tin vào quyền năng chữa lành của bí tích sám hối. Từ đó người ta hiểu hàng giám mục trên thế giới cùng với đứng kế vị Thánh Phêrô khẩn thiết phải quan tâm đến vấn đề khi đối diện với những thách đố này. Thí dụ như người ta chỉ cần nghĩ tới sự kiện này là trong bối cảnh hiện nay có bao nhiêu là trẻ con và các thanh thiếu niên sinh ra từ những cuộc hôn nhân trái quy tắc, không bao giờ có thể thấy cha mẹ chúng lãnh nhận các bí tích. Chúng ta hiểu tính chất cấp thiết như thế nào của các vấn đề được đặt ra bởi các thách đố cho công cuộc loan báo tin mừng trong hoàn cảnh hiện nay. Một hoàn cảnh khá phổ biến khắp nơi trong ngôi làng toàn cầu. Thực tế này có một vang âm đặc biệt trong bầu khí ngày nay, đông đảo những con người ở khắp nơi đón nhận những giáo huấn về lòng Chúa thương xót, về lòng lân ái đối với những người bị thương tổn, bị gạt ra bên lề xã hội và cuộc sống. Như vậy, nhiều người rất trông đợi giáo hội có những lựa chọn về mục vụ gia đình. Như thế, xem ra là rất cấp thiết và khẩn cấp có một suy nghĩ ở cấp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề này. Đó như là một biểu lộ của đức ái mục tử đối với đàn chiên được giao phó cho các ngài và đối với toàn thể gia đình nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai của tài liệu này. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Sự hiệp thông của các thánh nảy sinh từ sự hiệp thông với Thiên Chúa và niềm tin nơi Chúa Kitô. Nó nối kết giữa các tín hữu còn lữ hành trên trần gian này với các tín hữu đang được thanh luyện trong luyện ngục và các thánh trên thiên đàng trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 30 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đã có hàng chục ngàn tín hữu phải đứng ngoài quảng trường Pio thứ 12 và đường Hòa Giải. Trong số hàng trăm đoàn hành hương hiện diện cũng có hai nhóm Việt Nam đến từ Đức và Hoa Kỳ. Đặc biệt có phái đoàn của các nhóm tôn giáo Iraq do Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn hướng dẫn, đang tham dự khóa họp tại Roma. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đã khai triển đề tài giáo lý, sự hiệp thông của các thánh là một thực tại rất đẹp của đức tin. Giáo lý Giáo hội Công giáo nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, kiểu nói này diễn tả hai thực tại, sự hiệp thông giữa các điều thánh thiện và sự hiệp thông giữa các người thánh thiện. Ý nghĩa thứ hai này là một trong những sự thật trao ban an ủi nhất trong đức tin của chúng ta, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta biết rằng, chúng ta không cô đơn, nhưng có một sự hiệp thông sự sống giữa tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô. Đó là một sự hiệp thông nảy sinh từ lòng tin. Thật thế, từ các thánh quy chiếu về những người tin nơi Chúa Giêsu và được tháp nhập vào người trong giáo hội qua bí tích rửa tội. Vì thế, các Kitô hữu tiên khởi cũng đã được gọi là các thánh. Phúc âm Thánh Gioan chứng thực rằng, trước cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã cầu xin Thiên Chúa Cha cho sự hiệp thông giữa các môn đệ với các lời sau đây: để tất cả chúng nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Ước gì chúng cũng ở trong chúng ta để thế giới tin rằng Cha đã sai con. Đức Thánh Cha giải thích sự hiệp thông trong giáo hội như sau. Giáo hội, trong sự thật sâu thẳm nhất của nó, là hiệp thông với Thiên Chúa, sự hiệp thông của tình yêu với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, kéo dài trong sự hiệp thông huynh đệ. Tương quan này giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha là khuôn mẫu cho sự gắn bó giữa các Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta được tháp nhập một cách thân tình vào khuôn mẫu này, vào lò lửa tình yêu nồng cháy là Thiên Chúa Ba Ngôi, thì khi đó, chúng ta có thể thực sự trở thành một con tim, một linh hồn giữa chúng ta. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa thiêu rụi các ích kỷ, đốt cháy các thành kiến và các chia rẽ bên trong và bên ngoài của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa cũng thiêu rụi cả các tội lỗi của chúng ta nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: nếu có sự đâm rễ trong suối nguồn tình yêu là Thiên Chúa, thì khi đó người ta cũng kiểm thực được sự vận hành hỗ tương, từ các anh chị em tới Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Kinh nghiệm của sự hiệp thông huynh đệ dẫn đưa tôi tới sự hiệp thông với Thiên Chúa. Hiệp nhất với nhau dẫn đưa chúng ta tới sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Dẫn đưa chúng ta tới mối dây này với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Và đây là khía cạnh thứ hai trong sự hiệp thông của các thánh mà tôi muốn nhấn mạnh, đó là đức tin của chúng ta cần sự nâng đỡ của những người khác, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn. Nếu chúng ta hiệp nhất thì đức tin trở thành mạnh mẽ. Thật là đẹp biết bao nâng đỡ nhau trong cuộc mạo hiểm tuyệt vời của đức tin. Tôi nói điều này bởi vì khuynh hướng khép kín trong riêng tư đã ảnh hưởng trên cả lĩnh vực tôn giáo nữa, đến độ nhiều khi thật là vất vả xin sự trợ giúp tinh thần của những người chia sẻ linh nghiệm Kitô với chúng ta. Ai trong chúng ta lại không sống kinh nghiệm bất an, lạc lõng và cả nghi ngờ trên con đường của lòng tin? Chúng ta tất cả đều đã sống kinh nghiệm này, cả tôi nữa. Nó là phần của con đường đức tin, là phần của cuộc sống. Tất cả những điều này không được khiến cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì chúng ta là người bị ghi dấu bởi sự mỏng giòn và các hạn hẹp. Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn ấy, cần phải tín thác nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện con thảo, và đồng thời, thật là quan trọng, tìm ra lòng can đảm và sự khiêm tốn, rộng mở chính mình cho người khác, để xin trợ giúp, để xin người khác giúp chúng ta một tay, ra khỏi vấn đề và tìm thấy Thiên Chúa một lần nữa. Trong sự hiệp thông này, hiệp thông có nghĩa là hiệp nhất chung. Đề cập tới khía cạnh thứ ba trong sự hiệp thông của các thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự hiệp thông của các thánh đi xa hơn cuộc sống trần gian này, vượt xa hơn cái chết và kéo dài luôn mãi. Nó là một sự hiệp nhất tinh thần nảy sinh từ bí tích rửa tội, không bị bẻ gãy bởi cái chết, nhưng nhờ Chúa Kitô phục sinh, nó được chỉ định tìm thấy sự viên mãn trong cuộc sống vĩnh cửu. Có một mối dây sâu xa và không thể chia lìa giữa những người còn lữ hành trên trần gian này và những người đã vượt qua ngưỡng cửa của cái chết để bước vào nơi vĩnh cửu. Tất cả những người đã được rửa tội trên trần gian này, các linh hồn trong luyện ngục và tất cả các thánh đã ở trên thiên đàng, làm thành một gia đình duy nhất. Sự hiệp thông này giữa đất và trời được thực hiện một cách đặc biệt trong lời cầu nguyện bầu cử. Anh chị em thân mến, chúng ta có vẻ đẹp này. Đó là một thực tại của chúng ta tất cả, khiến cho chúng ta là anh chị em với nhau. Thực tại này đồng hành với chúng ta trên con đường cuộc sống và khiến cho chúng ta tìm thấy nó một lần nữa trên trời. Chúng ta hãy bước đi trên con đường này với sự tin tưởng và niềm vui. Một Kitô hữu phải vui tươi với niềm vui có biết bao nhiêu anh chị em được rửa tội cùng đi với mình, được nâng đỡ bởi các anh chị em bước đi trên cùng con đường này để về trời. Và với sự trợ giúp của các anh chị em đang ở trên trời và cầu xin Chúa Giêsu cho chúng ta hãy tiến lên trên con đường này trong tươi vui. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau hiện diện tại quảng trường. Các phái đoàn hành hương của nhiều giáo phận Pháp do các giám mục hướng dẫn như Tổng giáo phận Paris và Rennes. Các phái đoàn đến từ Phi Luật Tân, Việt Nam và Đông Timor. Các phái đoàn đến từ châu Mỹ Latin như Argentina, El Salvador, Mexico và Brazil. Đức Thánh Cha đã khuyến khích mọi người để cho tình yêu của Thiên Chúa nung nấu để thay đổi bộ mặt của gia đình, xứ đạo và thế giới. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết rằng thứ sáu tới đây là lễ các thánh. Ước chi chứng tá của các ngài củng cố nơi người trẻ, xác tín Thiên Chúa đồng hành với họ trên đường đời. Nâng đỡ các anh chị em đau yếu bằng cách làm vơi nhẹ khổ đau của họ, và trợ giúp các cặp vợ chồng mới cưới trong nỗ lực xây dựng gia đình trên niềm tin nơi Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Cũng như mọi lần, đã có hàng chục trẻ em được Đức Thánh Cha ôm hôn. Đức Thánh Cha đã xuống xe jeep và chào một nhóm hàng trăm trẻ em giúp lễ thuộc mọi chủng tộc khác nhau. Một chú bé đã xin chữ ký của Đức Thánh Cha và vui sướng reo hò sau khi có được chữ ký của Ngài. Trước khi Đức Thánh Cha lên tới khán đài, đã có một phái đoàn của một thành phố mặc sắc phục thời Trung Cổ rất đẹp, với cờ quạt và trống, nghiêng mình chào Đức Thánh Cha trông rất ngoạn mục. Trong khi chào các tín hữu đứng hai bên khán đài, có một chú bé đã tặng Đức Thánh Cha cái mũ ca lốt trắng. Ngài nhận chiếc mũ mới và lấy chiếc mũ cũ của Ngài đội lên đầu chú bé. Đức Thánh Cha cũng đã dừng lại rất lâu để ôm hôn, chúc lành và an ủi các bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 30 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta hãy nghe tiến sĩ TTG giải bài về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống. Thực tế cho thấy rằng cuộc đời mỗi người được chi phối bởi nhiều chiều kích, thể lý, và tâm linh. Làm sao để cả ba chiều kích đó trở nên sung mãn? Tĩnh lặng là con đường tất yếu, chiếm vị thế cốt lõi trong cuộc sống chúng ta. Tĩnh lặng để có thể lắng nghe, hai yếu tố này luôn song hành. Làm sao nghe được nếu lòng không lắng? Lòng có lắng thì những gì chúng ta nghe mới không bị nhiễu âm. Chính độ lắng của lòng đem đến giá trị và sự hiện hữu cho việc nghe. Tĩnh lặng và lắng nghe luôn đi đôi. Lắng nghe đòi hỏi một tư thế nội tâm và suy tư trong tĩnh lặng của lòng mình. Lắng nghe thật sự còn là đòi hỏi của bất cứ mối quan hệ nào. Biết nhau qua lắng nghe, gặp nhau trong sâu lắng của lòng mình, cũng là qua lắng nghe tiếng lòng của nhau. Soren Kierkegaard, vị triết gia rất thế giá của thời đại, đã nhận định về giá trị của tĩnh lặng để lắng nghe, nghe tiếng thần linh cũng như nghe tiếng đồng loại. Và rồi Kierkegaard không kể lể nữa, ông ta chỉ ngồi yên lặng. Thật yên lặng, nhưng trong sự tuyệt đối im lặng kia, tiếng nói nội tâm bắt đầu lên tiếng. Sự tĩnh lặng đem lại cho chúng ta sức mạnh để thắng vượt những sợ hãi, lo lắng, buồn đau, xáo trộn. Cái mạnh của một tâm hồn bình an, trong suốt, ổn định. Cái mạnh của người biết và thấy sự việc trong trạng thái an tĩnh. Có nghĩa là thấy, biết một cách khách quan, không bị vẩn đục và nhiễu âm. Tĩnh lặng cần thiết để hoàn thành căn tính. Tĩnh lặng ảnh hưởng đến cả đời người, đến tương lai và toàn bộ đời sống xã hội của mỗi người. Chính đời sống nội tâm đem lại chất lượng cho toàn cuộc sống. Thiếu tĩnh lặng, con người chẳng những sống ngoài lề của chính mình, nhưng còn thu hẹp tương quan giữa người với người thành các quy ước xã hội mà thôi. Cuộc sống như thế sẽ vô vị và hời hợt. Làm sao mình có thể là mình khi không đối diện với bản thân để biết mình, để có thể vươn lên cao hay để phát triển chiều sâu, nếu không có những phút giây phản tỉnh trong tĩnh lặng? Sự tĩnh lặng tạo điều kiện quân bình và sự tăng trưởng mọi mặt cho cuộc sống. Ai không chấp nhận tĩnh lặng, người ấy đánh mất nghệ thuật sống, phẩm chất và những cơ may xây đắp con người sâu xa và rất đáng giá của mình. Tĩnh lặng thật sự giúp hồi tâm, làm tăng năng lực để đối phó với cuộc sống, chuyển hóa và biết dùng những gì mình có. Nhất là có thể biến những gì tiêu cực thành năng lực phục vụ cho bản thân. Tĩnh lặng nội tâm giữ chúng ta trong an bình. Chúng ta có thể ở một mình, nhưng không cô đơn. Trong tĩnh lặng, mỗi người sẽ nhìn thấy mình như mình đang là. Mong manh, bụi đất, nhỏ bé, nhưng rất quý giá. Tĩnh lặng, một đòi hỏi của tâm linh, tâm lý và thể lý. Thân xác và tinh thần của chúng ta cần nghỉ ngơi để có thể giải tỏa những độc tố của căng thẳng, ồn ào và giữ mình lành mạnh. Tĩnh lặng được ví như nước mát để hồi sức cho tâm linh. Nhưng tĩnh lặng không chỉ là vắng bóng của tiếng ồn. Sự tĩnh lặng tâm lý cần thiết để mở ra những nẻo đường khác nữa. Giữa những bề bộn của cuộc sống hoạt động, nghề nghiệp, những giây phút tĩnh lặng là những trạm dừng chân nghỉ ngơi, giúp lấy lại sức, điều chỉnh đường hướng và an tâm đi tiếp. Lộ trình chúng ta đi sẽ an toàn bằng những mốc tĩnh lặng đều đặn, thường xuyên, để nạp năng lượng như những trạm dừng của một chuyến xe đường trường. Theo ông Hippo, sự tĩnh lặng tạo điều kiện quân bình cho đời sống và sự tăng trưởng của mình. Tĩnh lặng giúp chúng ta thấy rõ hướng đi, sáng suốt và kiên định. Chính điều này sẽ đem lại cho chúng ta và những người chung quanh một cuộc sống ổn định, an toàn và trật tự. Tĩnh lặng đích thực không bao giờ ru ngủ chúng ta, nhưng giữ chúng ta trong sự tỉnh thức cẩn trọng. Tĩnh lặng giúp chúng ta nhìn vào bên trong để cảm nhận, để ý thức, để nhận biết, và còn hơn thế nữa, nó giúp tái tạo khả năng chú ý, làm tăng độ nhạy cảm, để mình biết lắng nghe tiếng nói của vũ trụ. Hãy để cho sự vật tỏ mình trong tĩnh lặng, để cho tạo vật nói, còn chúng ta lắng nghe, cảm nhận và đón nhận trong sự trân trọng. Muốn thế, chúng ta cần dùng thời giờ để dừng lại. Hãy để cho âm thanh và màu sắc của thiên nhiên thấm vào trong ta. Thật chí lý khi nói rằng, ai không biết lắng nghe tiếng nói của vạn vật, người ấy không thể lắng nghe người khác, và chắc chắn khó mà biền biệt được những giá trị tiềm ẩn trong vạn vật và trong sâu thẳm cõi lòng mình. Tĩnh lặng sâu lắng, mở lòng chúng ta, hòa nhập và giao cảm với thiên nhiên. Mất sự giao cảm này, chúng ta mất đi một phần lớn phẩm chất của cuộc sống. Một vị đạo sĩ kia thường giảng đạo cho các đệ tử vào mỗi buổi sáng. Một buổi sáng nọ, khi ông ta vừa mới ngồi xuống nệm, sửa soạn thuyết pháp, thì có một con chim nhỏ sà xuống đậu ngay ở ngưỡng cửa sổ, vươn cổ lên hót líu lo bằng tất cả nhiệt tình. Sau khi say sưa hót, nó tung cánh bay lên trời cao, trong khi vị đạo sư tuyên bố, bài thuyết pháp của buổi sáng nay đã hoàn mãn. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đi qua những thử thách tinh thần hay thể chất. Chúng ta thường vẫn đi loanh quanh như dân Israel ngày xưa. Thay vì cần 40 ngày, họ đã phải trải qua 40 năm để đến được đất hứa. Tại sao? Có lẽ vì họ cứ tiếc nuối, quanh quẩn bám víu vào bản thân, môi trường và quá khứ. Con người chúng ta nhiều khi phức tạp hóa vấn đề, biến sự đơn giản thành những gì rối bời, vì tâm chúng ta không lắng đủ, cái nhìn không trông đủ, nên cứ quanh quẩn với những gì không cần thiết. Xuyên qua sa mạc cuộc đời, con người vẫn luôn đói khát, và sự đói khát lớn nhất, quan trọng nhất là đói khát tình yêu, tìm kiếm tuyệt đối. Tĩnh lặng sẽ giúp chúng ta chìm sâu, thanh luyện, lắng lòng để có thể gặp được bản thân, và qua đó chúng ta có thể gặp được người khác một cách tinh rộng hơn. Các bạn có cảm nghiệm được như vậy hay không? Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con rung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
ngày xưa có một vị vua kém tài. Ông than phiền ở đất nước mình có những con đường quá gồ ghề, nhiều sỏi đá, khiến chân ông bị đau. Ông họp các quan trong triều lại, ra lệnh phải làm một tấm thảm bằng da bò, trải hết các con đường cho vua đi. Một vị quan khôn ngoan lên tiếng nói, tâu đức vua, trải thảm các con đường là việc làm điên rồ và tốn phí. Thay vì sửa lại những con đường, việc đơn giản nhất là đức vua chỉ cần dùng miếng da bò làm thành những đôi dài để đi, thì dễ dàng hơn biết chừng nào. Nhà vua lắng nghe, khen đó là một ý kiến rất hay, và truyền lệnh cho dân chúng nghiên cứu, làm ra những đôi dài êm ái, thuận tiện, mà cũng đỡ tốn phí. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện vui trên cho chúng ta một suy nghĩ. Muốn thay đổi thế giới, trước hết phải thay đổi suy nghĩ và con tim của mình. Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Muốn tồn tại và phát triển, phải thay đổi. Muốn đạt được điều hoàn hảo, chúng ta phải dám thay đổi. Cần có tư duy khoa học và mong muốn những điều tích cực. Trong vũ trụ vạn vật tự nhiên cũng có những quy luật thay đổi nhất định. Bốn mùa tuần hoàn luân chuyển, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối. Từ việc thay đổi theo hướng tích cực trong suy nghĩ, trong nội tâm mà con người có thể thay đổi cả thế giới bên ngoài. Thay đổi là một bước cần thiết để con người thực sự trưởng thành. Cuộc đời con người thật ngắn và có giới hạn. Hơn nữa, cuộc sống là đi tới. Nếu e sợ dừng chân ngại khó, chúng ta sẽ bị bỏ lại đằng sau. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta cần phải lắng nghe và nhận ra những dấu chỉ, hầu biết được ngày giờ và ý muốn của Thiên Chúa. Có lần Chúa Giêsu đã nhắc nhở đám đông dân chúng, khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói, mưa đến rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Sau đó Chúa Giêsu khiển trách những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc trời đất thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, tại sao các người lại không biết nhận xét? Phúc âm do Thánh Luca chương 12, câu 54 và 55. Tìm hiểu và khám phá những quy luật trong tự nhiên là điều dễ, nhưng để nhận biết ý muốn của Thiên Chúa là điều khó. Bởi lẽ con người chúng ta thường có tính kiêu căng, tự mãn, cho mình là đúng mà không lắng nghe ý kiến của người khác. Để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình. Những gì chúng ta biết và nhìn thấy chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Nhờ ánh sáng đức tin và ân sủng, Thiên Chúa đưa chúng ta vào chiều kích thâm sâu biết được những điều huyền nhiệm của Chúa. Ngoài ra, chúng ta cần có con tim yêu mến nồng nàn, dám để cho Chúa biến đổi để trở nên hoàn thiện. Nhờ ngọn lửa mến yêu sẽ đốt cháy mọi tội lỗi và sự yếu hèn của bản tính con người, thánh hóa chúng ta nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa. Chính Thánh Augustino, vị tiến sĩ hội thánh, cũng cảm nhận sâu sắc sự đơn hèn của con người nên rất cần đến ơn thánh hóa. Thánh nhân đã cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết mình con. Biết Chúa để con kính mến Chúa, biết mình con để con tự khinh chê chính mình con. Chỉ khi nhận ra sự yếu đuối của chính mình, chúng ta mới tin tưởng phó thác vào ơn Chúa thánh hóa. Lạy Chúa biết sự yếu hèn nơi chúng con, xin ban cho con sức mạnh để căn trường vững bước. Chúa biết tâm hồn và trái tim con còn vương nhiều lầm lỗi. Xin ban cho con trái tim của Chúa, chỉ biết yêu thương và khát khao sự thánh thiện, hầu chúng con đạt tới cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn trong Chúa. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi. Niềm tin chan chứa mọi nơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.